This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây, thưa quý vị. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không? Một buổi sáng thứ ba trong lành, hơi lạnh lạnh, bầu trời xanh, ánh nắng thì cũng đã lên rồi. Bạn đang làm gì đó Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Dạ, cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất khỏe. Và Tiến Dũng đang làm gì hả? Tiến Dũng đang làm đài anh Hoàng Tính.
Thôi vậy hả? Có gì cũng mừng nha. Rồi. Có gì vui không bạn Hiền?
Đang nói chuyện với người ta, họ đang làm gì, trả lời sao luôn.
Biết được, đang ngồi nhâm nhi cà phê, nó sao phải không?
Ồ có, lúc nào phải có. Rõ ràng rồi, Hoàng Tính biết mà, Tiến Dũng phải lúc nào phải có cà phê, không cà phê không làm được, không tỉnh táo được. Hoàng Tính ơi, Hoàng Tính có cà phê nữa không?
Không, có miếng nước à, miếng nước trà để uống thôi. Nhưng mà thường cà phê
vàng vàng bia, bia hay trà vậy, không bia vậy?
Trà với bia nó cũng hơi lẫn lộn một xíu à. Cũng màu vàng.
Trà bia lẫn lộn à? Vậy là uống này cũng đồ mặn đấy nha. Uống bia không biết, uống trà không biết, không uống cái gì nữa.
Nhưng mà thường á, thường bạn uống cà phê buổi sáng, bạn uống nóng uống lạnh nha?
Ờ, thường thường thì dùng uống cà phê nóng không à, khi nào mà trời nóng lắm mới uống lạnh, chứ uống cà phê nóng nó cái hương vị nó mới đã hơn cái hương vị. Nhưng mà Hoàng Tính chắc uống cà phê nóng luôn hả?
Bỏ cà phê tội quá bạn ơi, bỏ không uống.
Ủa, sáng nay chương trình cà phê hay là nói cà phê sáng hả? Có lý đó chứ hả?
Thôi trà đá đi, trà sáng đi, uống trà nói hả? Chuyện, uống trà đậm đạo.
Tính hôm nay thấy vui với lý do vì thấy rằng thị trường chứng khoán lên quá tốt em anh. Anh cũng own một vài chục cái cổ phiếu của công ty nào, và sáng nay anh vui quá.
Ngày hôm nay, Tính hy vọng là thì với cái thời tiết này thì tình hình kinh tế cũng hơi khả quan một xíu, kinh tế thị trường chứng khoán thì cũng
tình hình kinh tế nó không có liên quan gì đến thời tiết anh Hoàng Tính ơi.
Mà Hoàng Tính có hy vọng như vậy cho nó đẹp đẽ một xíu coi,
tức là hy vọng thời tiết đẹp thì kinh tế cũng đẹp phải không?
Nhất là đầu tuần, đầu tuần nữa các bạn ha.
Thì ngày hôm nay thị trường tất cả thì con số hầu như là màu xanh, cái thứ vị Dow Jones thì lên được 245 điểm, hiện tại là 24.668 điểm. Nasdaq thì lên được 96 điểm, hiện tại là 7.117 điểm. S&P 500 lên được 31 điểm, hiện tại là 2.669 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.86%. Dầu thô thì cũng bò lên được 1 đồng 20 xu. Một thùng dầu thô là 52 đồng 26 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên 1 đồng, và hiện tại 1.249 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.59%. Tuần rồi cao nhất là 4.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.84%. Rồi cao nhất là 3.93%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 36.310.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.410.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra cái số người, cái số công ăn việc làm hiện tại bây giờ đã open, tức là có nhiều công ăn việc làm hiện tại trên toàn Hoa Kỳ cái thứ việc. Cái số người mà gọi là cái số công việc làm mà mở cửa để chờ người đi làm đó là tháng trước là 7.100.000 người, nhưng mà tháng này so far cái record nó lên là 7.300.000 người, nó lên khoảng 1.7%. cái lý do mà quý vị cũng biết rằng nó cũng có nhiều cái yếu tố, chẳng hạn như bây giờ như thế này, Tiến Dũng là người bán McDonald's đi ha, bây giờ Tiến Dũng không làm McDonald's nữa, đi ra ngoài kia đi tìm việc làm, mà đa số những cái công việc làm bây giờ nó cần có một cái tay nghề, mà quý vị có thể nói chính xác hơn là nó cần một cái skill, chẳng hạn như là về để làm tiện đi, hay là làm về technician, hay là làm một cái gì đó phải có tay nghề, hay là machine operator cũng phải có tay nghề. Nhưng mà McDonald's mình nghĩ ra thì lại không biết làm chuyện gì khác hết, chỉ có đi bán McDonald's tiếp hay là Burger King, nhưng mà cái tiệm đó thì đã có đầy người rồi, thì nên na ná, giống như là có con những công việc làm hiện tại bây giờ mà đang cần người, đó là cần người có cái kỹ năng. Mà cái điều, cái yếu tố thứ hai đó là cái số người bị thất nghiệp thì họ lại không có vội vã đi tìm việc làm gì, vì việc làm hiện tại bây giờ chờ họ chứ họ không có cần tìm việc. Chẳng hạn như về Tiến Dũng đi làm việc một năm một cái hãng đó thất nghiệp, Dũng nghỉ 6 tháng thì tội gì quay lại làm việc cho nó gấp, họ đi Việt Nam chơi một chuyến cho nó thảy thơi, hay là những người Mỹ thì họ đi vacation, tận dụng cơ hội này đi vacation thì họ không có muốn quay lại việc làm gấp lắm. Để đồng thời cái yếu tố thứ ba nữa là có nhiều người lợi dụng thời điểm mà công việc làm đang hot như vậy đó, thì họ nghỉ công việc này, họ đi chơi rồi họ nhảy qua công việc khác. Nhưng mà công việc Dũng làm cái điểm A đi, Dũng nộp một cái resume qua điểm B mướn, thì thay vì bây giờ là tháng 12, ví dụ sẽ nói là ok, đầu tháng 1 tôi sẽ đi làm, thì từ bây giờ đến đầu tháng 1 á, là còn dư gần 3 tuần, thì đi đâu chơi cho nó đã đi đã, rồi xong đó quay về đi làm lại. Thì trong những thời điểm này thì cái job open rất nhiều cái thưa vị, rồi ngay cả những người thất nghiệp nó lên chút xíu, nhưng sau đó lại xuống trở lại. Nói chung ra tình hình về công an việc làm của Hoa Kỳ rất là sáng sủa. Trong khi đó thì từ khi công an việc làm khởi sắc như vậy, thì người dân Hoa Kỳ thích mượn tiền xài nhiều hơn nữa. Theo như cái thông báo mới nhất của kết quả từ cái Wallet Hub đưa ra, cái số người Mỹ thiếu tiền nó lên chút xíu. Tháng trước thì 8.107 đồng. Thì cái quý trước là 8.107 đồng. Cái quý này đó thì lên là 8.284 đồng, tăng chút xíu so với năm 2017, và compare với năm 2018 thì cái số tiền người dân Mỹ thiếu nợ tăng lên khoảng 2% nữa. Đây là cái nợ của credit card, thẻ tín dụng của quý vị. Và cái số tiền người Mỹ mượn trong cái quý vừa rồi là 974.2 tỷ, so với năm ngoái đồng thời điểm là 949.9 tỷ, tức là tăng 3%. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đây là những bản giờ là Dũng dùng là bộ phim nhiều tập, phim chiến tranh thương mại nhiều tập. Vì biết rằng mấy ngày trước thì trong cuộc họp thượng đỉnh thì Tổng thống Trump nói rằng ok, cũng vuốt vuốt Tập Cận Bình đó là ok, chúng tôi sẽ giảm thuế cái tariff từ 25% xuống 10%, nhưng mà chú em đừng có gọi là gian lận, cũng như đừng có gọi là lộn xộn trong những gì cái yếu tố chúng tôi đưa ra đó, thì làm theo là được. Thì Tập Cận Bình cũng hứa hẹn ok, cũng chấp nhận rồi, nhưng mà làm cho hai bên cũng rất là vui, thị trường chứng khoán lên. Thì đối lại cái hiệp ước đôi bên thì sáng hôm nay Trung Quốc cũng giảm cái thuế xe của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc từ 40% xuống còn 15%. Đây là động thái gọi là bắt đầu cho những cái cuộc khởi sắc mới, rồi cái cuộc thương mại mới mà đôi bên đều vui. Khi mà bản tin này đưa ra thì xe Mercedes cũng lên theo, xe Ford cũng lên, cổ phiếu lên, Tesla cũng lên, luôn. Nhưng mà cái điều mà quan trọng thấy là hai bên Mỹ và Trung Quốc giống như mèo giỡn chuột, kính thưa vị. Nó vì nhìn lại bản tin, đọc từng bản tin Dũng đưa ra đó, thứ nhất Hoa Kỳ vuốt giận Trung Quốc hay là muốn nhẹ nhàng chút, hay là Tổng thống Trump đi nói là ông muốn làm cho cái nhiệt của bên Hoa Kỳ giảm xuống đó, thì ông giảm cái thuế xuống 25 xuống 10%. Thì tất cả những thương lái, nói đơn giản thì là thương lái của Hoa Kỳ vui lắm thì sẽ làm ăn lại với Trung Quốc, thì Tổng thống Trump cũng giảm áp lực. Nhưng vừa vui đó coi bên Trung Quốc vui, người làm ăn Trung Quốc vui, thì Hoa Kỳ bắt giam ngay gọi là tổng giám đốc tài chính, giám đốc tài chính của công ty Huawei. Wow, cái điều này làm cho Trung Quốc bực bội, rất là bực, ra một cái lệnh liền cấm tất cả những iPhone nhập vào Trung Quốc, từ iPhone 6 cho đến iPhone 10X, vì cho rằng cái công ty này, Apple đó đã sử dụng cái hai cái phần mềm của công ty Huawei. Xin lỗi, không phải công ty mà không phải điều gửi tên mà cũng quên rồi, đã lợi dụng dùng Qualcomm và không cho nhập iPhone vào nữa. Và tôi nhớ nha, bây giờ chúng ta thấy ở Trung Quốc là họ trong những ngày tới là chúng ta không thấy iPhone, cái thưa vị. Vừa ra thông tin này xong thì giảm thuế xuống từ 4% còn 15%, tức là Trung Quốc vừa cấm iPhone xong là giảm thuế cho cái xe Hoa Kỳ đi vô, tức là đánh rồi xoa. Hoa Kỳ cũng vậy, đánh Trung Quốc rồi xoa, rồi đánh rồi xoa, thì Trung Quốc làm xét đi được xem. Đúng là ăn miếng trả miếng, cái thưa vị, mà không biết cái cuộc chiến này nó đến bao giờ kết thúc nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Verizon. Verizon ngày hôm qua họ cũng nói nhiều, cũng gửi bản tin này không kịp, vì họ sẽ cắt giảm khoảng 10.400 nhân viên trên tổng số là 152.300 nhân viên từ đây cho đến cuối tháng 9 năm 2019. Cái lý do đơn giản vì họ đang chuẩn bị xếp một số tiền lên đến 10 tỷ Mỹ Kim để đầu tư tất cả, đánh mạnh vào cái 5G network. Thì biết rằng Verizon là một công ty viễn thông đứng đầu và có sự cạnh tranh mãnh liệt với AT&T, Sprint cũng như là T-Mobile. Và họ cắt giảm nhân viên như vậy đó, không phải là cắt không, nhưng họ cũng asking nhân viên này là to leave in, hạn như là họ buy out. Trong 10.400 nhân viên này đó, có thể nhận được khoảng 60 tuần lễ lương, bonus, và ngay cả benefit vẫn giữ đến khi 60 tuần sau. Và hình như là tất cả những nhân viên này họ ok. Vì họ muốn tập trung tất cả, cải cách tất cả để tập trung vào cái 5G network. Quý vị cũng biết là cái 5G này nó sẽ phiền, trong tương lai nó sẽ phiền lắm luôn, cái thưa vị. Quý vị thấy là 4G đó, 4G đã muốn chết rồi, bây giờ lên 5G còn mệt nữa. Vì 5G chúng ta phải điều chỉnh tất cả mọi thứ, chỉ cần ngồi ở nhà thôi. TV on, máy giặt, máy sấy on, máy rửa chén on, tất cả cái gì cũng điều khiển bằng 5G, ngay cả thậm chí cái xe quý vị cũng điều khiển bằng 5G. Mới có 4G thôi mà con em quý vị cầm cái điện thoại không muốn đưa mình rồi. Bây giờ lên cái 5G thì phải nói rằng, thì không biết rằng nó sẽ đi về đâu cái thế giới này nữa, thì nó sẽ không còn một cái người với người nữa mà chỉ người với cái điện thoại không thôi. Xin trở lại thằng Tính.
Giờ bạn tính sao đi?
4G vậy rồi, bây giờ mình 5G cái nữa, bây giờ chỉ còn ta với ta thôi, chứ không biết sao giờ hơn đây. Mà tất cả những cái gì mà cái bước chuẩn bị cho 5G thì chúng ta cũng đã thấy người ta, các nhà sản xuất cũng đã chuẩn bị sớm cách đây 1-2 năm rồi bạn ơi. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để mà 5G mà ra một cái là tất cả những cái phụ kiện, những cái đồ phục vụ cho 5G thì sẽ có mặt hết. Ví dụ như là chúng ta vào ở Home Depot, Lowe này nọ, tất cả những cái thiết bị camera gắn trong nhà, đèn ở trong nhà, quạt máy trong nhà, tất cả những cái gì mà bạn nói đều có mặt cách đây khoảng cả 1 năm rồi, đúng không Thí Dũng?
Dạ. Hoàn toàn là như vậy.
Thực ra không biết là 5G nữa, mình không biết nó làm sao nữa đây. Chỉ còn ta với ta thôi, không biết bạn bè nó đang bận 5G gì nữa đây. Thực ra rất là phiền lắm thưa quý vị. Thí Dũng có bổ sung thêm gì nữa không Thí Dũng?
Dạ không, anh Hằng Tính nói hết rồi.
Rồi cấm iPhone giờ không biết sao đây. 7 yeah. loại iPhone, 6-7 loại iPhone là sau khi mà ăn miếng trả miếng vậy rồi, thì mình thấy là Trung Quốc, Trung Cộng cũng cấm iPhone, thì không biết là sắp sửa này thì iPhone của chúng ta nó sẽ báo cáo về cái lợi nhuận sẽ như thế nào, lên hay xuống, rồi cái đó mình phải coi đó, tiếp cái cuộc chiến nhiều tập của kinh tế của Hoa Kỳ và Mỹ như thế nào không bạn. Cảm ơn bạn.
Dạ, yeah, thật sự ra thì cái iPhone nó cấm rồi, nhưng mà iPhone cổ phiếu vẫn ok, không shaking, vì quý vị cũng biết rằng người dân Trung Quốc đó, họ đã thích rồi thì họ tìm mọi cách để lấy cái iPhone về. Cái đơn giản là cái công nghệ của Trung Quốc đúng là rất là mạnh. Những cái iPhone của họ làm giả đó thì nó giống giống như iPhone thiệt. thật sự nó giống lắm luôn. Nhưng cái quan trọng đó, cái người mà chạy trước đó, nó không có mệt, mà cái người chạy theo sau mới là mệt. À, vì cái công nghệ của bên Apple, họ luôn luôn ra những cái mới, những cái công nghệ mới. Trong khi đó Trung Quốc là cái người copy mà chạy theo sau. À, nhưng mà khi mà gọi là bứt một cái sợi dây ra khỏi cái Apple rồi đó, thì chắc chắn cái công nghệ của Trung Quốc sẽ không biết nó đứng tại chỗ đó bao lâu. Vì cũng biết rằng tất cả những công nghệ hiện tại về Trung Quốc có được là hầu như lấy từ Hoa Kỳ. Cái quan trọng mà Dũng nghĩ là Trung Quốc hay một cái đó, mà đến bây giờ thế giới vẫn còn nể, tức là họ làm trái nổ. Rồi ngay thứ hai nữa đó, là họ sản xuất về pin, battery. Không có một quốc gia nào qua mặt Trung Quốc hiện tại về cái battery, nói về chất lượng và cái số lượng cung cấp có thể trên toàn thế giới mà đến chưa không bao giờ mà họ ngưng lại hết. Tức là cái battery Trung Quốc là rất là number one. Còn ngoài là những thứ khác nói về công nghệ đó, thì Trung Quốc vẫn còn thua rất là xa về Hoa Kỳ. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chú vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.